Một năm học giới tiểu thừa, một năm học giới đại thừa. Đây là bất đắc dĩ phải học bổ túc vậy. Mong sao trường học này sau 5 năm đến 10 năm tất cả học sinh đến đây học nhất định giống như Trung Quốc thời xưa có 5 năm học giới. Một khi họ bước vào trường đại học này, đầu tiên phải học giới luật 5 năm, sau đó mới có thể chuyên học kinh luận. Không có 5 năm học giới, nhất định không được để họ lên lớp. Có như thế Phật giáo mới có thể hướng khởi trở lại. Giới luật đại thừa, tôi biết chỉ có một người là Pháp Sư Quả Thanh của Đài Loan. Chúng tôi có quan hệ rất tốt. Lão Sư Lý ở Đại Trung vào những năm cuối đời tổ chức một viện nghiên cứu nội địa. Cuối cùng lúc đó lão sư Lý chiêu sinh được 8 người học trò, 6 nam 2 nữ đều đã tốt nghiệp đại học. Cho nên cái lớp đó chính là lớp nghiên cứu. Pháp Sư Quả Thanh rất khó được, sau 4 năm tốt nghiệp thầy chuyên sâu về giới luật, từ giới luật hạ thủ công phu hơn 30 năm. Thầy ấy từ giới luật mà thành tựu, tuyệt không thua kém gì Quảng Nhất Đại Sư. Điều này khiến chúng tôi thấy rất mãn nguyện, đáng được ca ngợi. Tương lai nhất định phải làm một học viện luật. Bất kỳ đại học Phật giáo ở bất kỳ nơi đâu trên thế giới, giới luật đại thừa cần những người như vậy đến giảng dạy. Không dạy như thế rất khó. Đào tạo ra nhân tài, pháp môn niệm Phật là một ngoại lệ. Nhưng một đại học Phật giáo chính quy, nó không chỉ chuyên học mỗi môn Tịnh Tông. Giáo trình giảng dạy ở Tịnh Tông tại trường học có thể giảng, cũng có thể không giảng, bởi vì nó là pháp môn đặc thù. Pháp môn này thật sự khó tin. Khó tin nhưng dễ hành, hơn nữa thành tựu lại nhanh. Đây là một pháp môn đặc thù, là pháp môn đặc biệt. Ngoài 84.000 pháp môn, đối với giáo hạ, chúng ta dùng hết mấy chục năm hạ thủ công phu. Tôi đến năm 85 tuổi mới chịu buông bỏ. 33 tuổi ra ngoài giảng kinh dạy học. Hai mươi sáu tuổi bắt đầu học Phật. Sau cùng thấy rằng tất cả pháp môn tự mình lượng sức mình, không có nền tảng của giới định không thể nào thành tựu được. Nghĩ tới nghĩ lui chỉ có pháp môn Tịnh Độ này, đến thành tựu của nó chỉ làm hai giai đoạn. Giai đoạn đầu là vãng sanh thế giới Cực Lạc, Giai đoạn thứ hai là ở thế giới Cực Lạc viên mãn thành Phật, thật sự thành tựu giới định huệ tam hợp là ở thế giới Cực Lạc. Sự việc này chúng tôi nghĩ bản thân mình làm được, có thể làm đến được. Ở cõi đời này, trong một đời thành tựu giới định huệ là hết sức khó khăn, bản thân chúng ta không làm được. Cho nên vì sao tôi chuyên tu tịnh độ? Tôi chỉ có một bộ kinh là bản hội tập của lão cư sĩ Hạ Liên Cư, một bộ chú giải là bản chú giải của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ, một câu Phật hiệu vạn duyên buông xả, niệm niệm cầu sanh tịnh độ. Tám mươi tám năm sống trong cõi đời này, tôi nhìn rõ ràng tường tận cả rồi, giác ngộ chịu quấy đầu rồi. Truyền thống văn hóa mai này nhất định sẽ hưng khởi. Tại Trung Quốc, ở trong nước, chúng ta thấy những hoạt động gần đây của tập chủ tịch, những buổi đàm thoại tại nước ngoài, không lần nào không nhắc đến sự ưu tú của truyền thống văn hóa Trung Quốc. Truyền thống văn hóa là nhớ thích đạo. Ông ấy công khai khen ngợi Phật giáo. Hiện nay không những Trung Quốc cần, mà toàn thế giới đều cần. Một số đồng học gần đây có đưa cho tôi vài tài liệu, đó là những bản được trích ra từ những bản ghi chép. Các cuộc phỏng vấn của tiến sĩ Tang Ân Tỷ vào những năm 70, ông ấy rất quan tâm đến tiền đồ của thế giới này. Qua đó có thể thấy ông ấy là người có trí huệ, có lòng yêu thương, có tâm từ bi, không nỡ nhìn thấy thế giới này đứng bên bờ hủy diệt. Làm thế nào để thế giới này không đi vào con đường hủy diệt đây? Đó chính là thế giới này nhất định phải thống hợp. Tôi dùng từ thống hợp, còn danh từ mà tiến sĩ Tang Ân Tỷ vẫn dùng là thống nhất. Tôi thấy dùng từ thống hợp có vẻ tốt hơn từ thống nhất. Nói thống nhất mọi người sẽ sợ. Ai có tư cách để thống hợp toàn thế giới chứ? Ông ấy nói chỉ có người Trung Quốc. Ông vô cùng khẳng định, không phải người châu Âu, cũng không phải người Mỹ, mà là người Trung Quốc. Chúng tôi tin câu nói này bởi vì chúng tôi vào 2 năm trước đã phát hiện ra quần thứ trị yếu, bộ điển tịch trị quốc của Đường Thái Tông. Chúng tôi tìm được rồi. hiện đang cho lưu thông với số lượng lớn. Tôi tin sự thống nhất của toàn thế giới phải dựa vào cái gì? Chính là dựa vào bộ sách này. Bộ sách này chính là điển tịch mà các bậc cổ thánh tiên hiền Trung Quốc mấy ngàn năm qua dùng để trị nước, bình thiên hạ. Nó là tinh hoa trong tinh hoa của bộ tứ khố toàn thư. Viết được quá hay, khoảng 50 vạn chữ. Hiện nay chúng tôi nóng lòng mong sao bộ sách này, vì nó được viết theo lối văn ngôn văn, giờ phải đem nó chuyển thành văn bạch thoại. Phải dịch sao cho giữ lại nguyên vẹn ý nghĩa trong đó, không có sai sót. Chúng tôi hy vọng trong vòng 3 năm có thể cho ra được một bổn dịch theo lối bạch thoại đúng chuẩn. Mai này dùng bộ bạch thoại quận thứ trì yếu này dịch thành ngôn ngữ của các quốc gia trên toàn thế giới, mọi người cùng nhau học tập, coi như đạt được thống hợp rồi. Cho nên tôi nói với bạn bè nước ngoài, thế kỷ 21 là thế kỷ của Trung Quốc. Ý không phải nói là thế kỷ của vũ lực Trung Quốc, không phải chính trị của Trung Quốc, không phải khoa học kỹ thuật của Trung Quốc, cũng không phải kinh tế thương mại, mà là thuộc về quần thứ trị yếu của Trung Quốc. Quyển sách này tôi tặng gửi cho các bạn đem về xem thử xem có hay không. Không một ai phản đối hết. Tháng 5 năm nay, Liên Hiệp Quốc có tổ chức ngày lễ Phật đản, mời tôi tham gia, tôi không đi. Tôi gửi một cái đĩa, trong đó có một bài nói chuyện, gửi đi một cái đĩa như vậy, để họ mang đi, mở cho mọi người xem. Bộ sách này, chúng tôi soạn ra một quyển 360, từ trong đó lại chọn ra những câu hay nhất mà xã hội hiện nay đang cần nhất, đêm đó dịch thành tiếng Anh gửi tặng cho đại sứ mỗi quốc gia tham gia hội nghị Liên Hợp Quốc. Tổng cộng có 195 đại biểu đất nước, ai cũng được tặng, mọi người đều hoan hỷ. Nghe nói tập chủ tịch đến thăm châu Âu trong mấy mươi buổi diễn giảng, với báo cáo của ông, các đại sứ của trụ sở Liên Hiệp Quốc đều hết sức hoan nghỉ, rất cảm động. Đây là một dấu hiệu tốt. Cho nên tôi cảm giác bản dịch này vẫn chưa đủ trọn vẹn, chưa đủ tốt. Hy vọng mọi người nỗ lực thêm, làm ra một bản tận thiện tận mỹ hơn, để bản này lưu thông khắp thế giới. Mong mọi người đều học theo nó. Nó là giáo huấn của cổ thánh tiên hiền. Đây thuộc về trí huệ tổ tiên của loài người, rất đáng để chúng ta noi theo. Tiến sĩ Thang Ngân Tị nói, muốn cứu vãn thế giới, chỉ có học thuyết Khổng Mạnh của Trung Quốc với Phật Pháp Đại Thừa. Hết sức đáng tiếc bộ quần thư trị yếu này Thang Ngân Tị chưa được thấy qua. Nếu như ông nhìn thấy nó, nhất định sẽ nói chính là bộ này. Bộ sách này quả thật có thể thống nhất thế giới, khiến mọi người đều vui vẻ hoan hỷ. Đến lúc đó họ tự động sẽ đến tham gia thôi, không cần phải gò ép bắt buộc, tự nhiên sẽ thành công. Đây là tia hy vọng cho thế giới này. chúng tôi thấy rồi, nên vui mừng không xiết. Do đó, cái này mới chân thật gọi là liễu bổn tế. Phần sáu giới thiệu, lúc Đức Thế Tôn chuyển pháp luân lần thứ nhất, độ 5 tỳ kheo, Ngài Kiều Trần Như ngộ đạo đầu tiên. Sách Pháp Hoa Văn Cố chép, Ngài là đệ tử thứ nhất trong giáo pháp của Phật Thích Ca. Pháp Hoa Văn Cú là chú giải của Kinh Pháp Hoa, là tác phẩm của Trí Giả Đại Sư đời Đường. Đó là kinh điển chủ yếu nhất của Tông Thiên Thai, là bộ kinh luận nhất định phải tu. Bộ này do Trí Giả Đại Sư thuyết giảng, cả đời dạy học của Phật Thích Ca, người chứng quả A-la-hán đầu tiên, chính là Ngài Kiều Trần Như. Trong phẩm đệ tử Kinh Tăng Nhất A-hàm có một đoạn nói như sau: Phật gọi Ngài là, chữ Phật này ý chỉ cho Phật Thích Ca. Ngài nói, tỳ kheo bậc nhất trong hàng thanh văn của ta. Thanh văn là tiểu thừa. Hàng tiểu thừa học Phật, một đời của Thích Ca Mâu Ni Phật đích thực là làm sự nghiệp giáo dục, dạy học rất nghiêm chỉnh. Có lớp lang hẳn ngồi.